Kinh Đế Thích Sở Vấn Saka Banha Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Magadha, Ma Kiệt Đà, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, Ambala. Trên ngọn núi Vediya Tỳ Đà Sơn, phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala, Nhân Đà Sala. Lúc bấy giờ, Thiên Chủ Saka Đế Thích náo nức muốn chiêm ngưỡng Thế Tôn. Rồi Thiên Chủ Saka suy nghĩ: Này Thế Tôn ở tại chỗ nào? Vị A-la-hán chánh đẳng giác. Thiên Chủ Saka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang Indasala. Thế vậy, Thiên Chủ Saka nói với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên: Này quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này các vị, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến cho Ngài. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên trả lời Thiên Chủ Saka. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bankasika, Ngũ Đế, con của Càn Thất Bà: Này Khanh Bankasika, Thế Tôn nay trú tại Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn, tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya, phía bắc ngôi làng, trong hang núi Indasala. Này Khanh Bankasika, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến cho Ngài. Bankasika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Saka, cầm cái đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đi theo Thiên Chủ Saka. Rồi Thiên Chủ Saka với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên tháp tùng xung quanh, với Bankasika, con của Càn Thác Bà đi trước. Như người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam Thập Tam Thiên, hiện ra ở Magadha, phía đông thành Dương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasanda, và đứng trên núi Vediya, phía bắc ngôi làng. Lúc bấy giờ núi Vediya chói hào quang rực rỡ, ngôi làng Bà La Môn Ambasanda cũng vậy. Đều nhờ thần lực chư thiên và dân chúng ở những làng xung quanh nói rằng: Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Vediya hôm nay thật sự có lửa đỏ rực. Núi Vediya lại chói hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasanda cũng vậy, và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bankasika, con Càn Thác Bà: Này Khanh Bankasika, chư Như Lai thật có lại gần đối với người như ta. Các ngài nhập thiền, quan hỷ trong thiền, và với mục đích ấy an lặng tình cư. Vậy Khanh Bankasika, trước tiên làm cho Thế Tôn quan hỷ, sau sự quan hỷ do Khanh tác động, chúng ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Xin dân, mong an lành đến với Ngài. Bankasika, con của Càn Thác Bà, vâng lời Thiên Chủ Saka, cầm cái đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Bankasika đứng lại một bên và suy nghĩ: Ta đứng đây không quá xa Thế Tôn, cũng không quá gần, và tiếng sẽ được Ngài nghe. Đứng một bên, Bankasika, con của Càn Thác Bà, gãy cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và nói lên bài kệ liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Surya Vatkasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sinh nàng thiện nữ, nguồn hạnh phúc của ta, như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khát. Nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn kẻ đói, thiên nữ với nước mát. Hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước mát, có cánh sen nhụy sen. Cũng vậy, ta muốn chìm, chìm sâu vào ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất móc câu gậy nhọn. Ta điên vì ngực nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng trói, di chuyển thật vô phương. rút lui cũng bất lực, như cá đã mắc câu. Hiền nữ, hãy ôm ta trong cánh tay của nàng, hãy ôm ta, nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền, hãy ghì chặt lấy ta, hiền nữ ta gian nạn. Ôi hiền nữ suối tất, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tan bụi như đồ chúng La Hán. Mọi công đức ta làm dâng lên bậc La Hán. Ôi kiều nữ toàn thiền, nàng là quả cho ta công đức khác của ta đã làm trên đời này. Ôi kiều nữ toàn thiền, nàng là quả của ta vì thích nữ thiền tu nhất tâm và giác tỉnh, tìm cầu đạo bất tử, cũng vậy ta cầu nàng. Như người tu sung sướng chứng bồ đề tối thượng, kiều nữ ta sung sướng được nhập một với nàng. Nếu thiên chủ Sa Ca cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng. Như Ta La sanh quả Tuệ Nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Khi được nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà: Này Bankashika, quyền âm của ngươi khéo hòa điệu với giọng ca của ngươi, và giọng ca của ngươi khéo hòa điệu với quyền âm của ngươi. Này Bankashika, do vậy quyền âm của ngươi không thêm màu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của ngươi không thêm màu sắc cho quyền âm của ngươi. Này Bankashika, ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên hệ đến Phật, Pháp, đến A-la-hán, đến ái dục như vậy? Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvela, bên bờ sông Niranjara, Ni Liên Thiện, dưới gốc cây Ajabala, Nigoda. Khi mới thành chánh đẳng giác, lúc bấy giờ con yêu con gái của Timbaru, vua Càn Thác Bà, tên Bada với biệt hiệu Suriya Vaskasa. Nhưng bà Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người khác tên là Sikadi, con của Matali, người đánh xe. Bà Thế Tôn, con không có phương tiện nào khác để chiếm được thiếu nữ. Con cầm đàn cầm bằng gỗ vàng Beruva đến trú tại trú xá của Timbaru, vua Càn Thác Bà. Khi đến xong, con gãy đàn cầm bằng gỗ vàng Beruva và nói lên bài kệ này, liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán và đến ái dục. Ôi Suriya Vaskasa, ta đảnh lễ Timbaru, bậc phụ thân của nàng, đã sanh nàng thiên nữ, nguồn hạnh phúc của ta. Như Ta La sanh quả Tuệ Nữ phụ thân nàng, ta sẽ đảnh lễ ngài vì sanh nàng vẹn toàn. Bà Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bà Đà Suriya Vaskasa nói với con như sau: Này hiền giả, tôi chưa được thấy Thế Tôn tận mặt, nhưng tôi có nghe đến Thế Tôn. Khi tôi đến múa tại thiện pháp đường của chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, vì hiền giả đã tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Bạch Thế Tôn, rồi con được gặp nàng không phải hôm ấy, nhưng về sau. Rồi thiên chủ Saka suy nghĩ như sau: Bankashika, con của Càn Thác Bà hoan hỷ đàm luận với Thế Tôn, và Thế Tôn đối với Bankashika cũng vậy. Rồi thiên chủ Saka nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà: Này khanh Bankashika, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và nói. Bạch Thế Tôn, thiên chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Xin dân mong an lành đến cho ngài. Bankashika, con của Càn Thác Bà dâng theo lời dặn của thiên chủ Saka đảnh lễ Thế Tôn và nói: Bạch Thế Tôn, thiên chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Này Bankashika, mong hạnh phúc đến với thiên chủ Saka, với các đình thần và các thuộc hạ, chư thiên, loài người, Asura, Naga, Gandhaba đều ao ước hạnh phúc, các loài chúng sanh khác cũng vậy. Như vậy các Như Lai chào đón thường chúng. Được chào đón như vậy, thiên chủ Saka bước vào hang Indasala của Thế Tôn, đảnh lễ ngài và đứng một bên. Chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Bankashika, con của Càn Thác Bà cũng bước vào hang Indasala, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Lúc bấy giờ trong hang Indasala, những con đường gồ ghề được làm bằng phẳng, những khoang chật hẹp được làm cho rộng rãi, trong hang tối tăm có hào quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với Thiên Chủ Saka: Thật là hy hữu Đại Đức Kosiya, thật là kỳ diệu Đại Đức Kosiya. Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, có nhiều công tác phải làm mà vẫn đến đây được. Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để ý kiến Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, công việc khác phải làm cho chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, và do vậy không thể đến ý kiến Thế Tôn được. Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, Tại Cốc, Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến Savatthi để ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi nhập định, và Bhujati, vợ của Vesavana, đang đứng hầu Thế Tôn, đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với Bhujati: Này hiền tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Bhujati nói với con: Thiền hữu, nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Này hiền tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Thiên Chủ Saka cùng với đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp túc đảnh lễ Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, không hiểu Bhujati có thay mặt con đảnh lễ Thế Tôn không? Thế Tôn có nhớ lời bà ấy nói không? Này Thiên Chủ, bà ấy có đảnh lễ ta, ta có nhớ lời bà ấy nói. Chính tiếng bánh xe của Ngài đã khiến ta xuất định. Bạch Thế Tôn, có chư thiên được sanh lên Tam Thập Tam Thiên trước chúng con, chính chúng con tận mắt được nghe chư thiên ấy nói như sau: Khi Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, chính con có thể thấy và xác chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì thiên giới được hưng thịnh và Asura giới bị suy vong. Bạch Thế Tôn, ở đây tại Kapilavatthu có thích nữ tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và gìn giữ đầy đủ giới luật. Thích nữ này loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiên giới thiền thú, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, sinh ra làm con của chúng con. Và ở đấy nàng được gọi là Thiên Tử Gopika, Thiên Tử Gopika. Bạch Thế Tôn, lại có ba tỷ kheo khác sống phạm hạnh với Thế Tôn và sanh vào càng khát bà với hạ đẳng. Họ sống được bao giây thọ hưởng năm món dục tăng thịnh và thường hay đến hầu hạ săn sóc chúng con. Chúng con được họ đến hầu hạ và săn sóc chúng con như vậy, Thiên Tử Gopika mới trách la họ như sau: Chư thiền hữu, tài của người ở đâu mà không nghe pháp của Thế Tôn? Chính ta xưa là đàn bà, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, giữ gìn giới luật, loại bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú, thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở Tam Thập Tam Thiên, làm con cho Thiên Chủ Saka và được gọi là Thiên Tử Gopika. Chư thiền hữu, các người tu hành phạm hạnh với Thế Tôn, được sanh vào càng khát bà với hạ đẳng, thật là điều không mấy tốt đẹp. Khi chúng con thấy những vị đồng môn lại phải sanh vào hạ đẳng càng khát bà giới, bạch Thế Tôn, trong chư thiên bị Thiên Tử Gopika trách mắng như vậy, hai vị thiên ngay trong hiện tại chứng được chánh niệm và sẽ làm phụ tá cho phạm thiên, còn một vị thiên sống thọ hưởng dục lạc. Ta đệ tử Pháp Nhãn tên gọi Gopika, ta tin Phật, Pháp Tăng, tâm niệm rất quan hỷ, nhờ thiện pháp chư Phật sanh con thần Saka, hào quang sanh thiên giới, được tên Gopika. Ta thấy vốn tỷ kheo hạ sanh càng thác bà, đệ tử Gotama, trước sanh làm con người, ta cúng dường ẩm thực, hầu hạ trú xứ ta. Mắt hiền giả ở đâu không nắm giữ pháp Phật, chánh pháp tự giác hiểu, bậc Pháp Nhãn khéo giảng. Ta chỉ hầu quý vị được nghe pháp bậc thánh. Ta là con Saka, có thần lực hào quang, được sanh lên thiên giới. Các người hầu Thế Tôn sống phạm hạnh tối thượng, nay phải sanh hạ thân, mất thường sanh hạ phẩm. Ta nhìn thật khó chịu, thấy đồng môn hạ sanh với thân càng thác bà, phải hầu hạ chư thiên. Từ địa vị cư sĩ ta thấy rõ khác biệt trước bà nay đàn ông. Ta sanh thiên hưởng dục, bị Gopaka trách mắng, ưu phiền đồng phát nguyện, phải thăng tiến nỗ lực, không nô lệ cho ai. Hai trong ba vị này bắt đầu hành tinh tấn, nhờ Gotama dạy, chúng tẩy sạch tâm uế, thấy nguy hiểm dục vọng như voi bỏ dây cương. Các vị vượt tam thiên, dứt bỏ dục kiết sử, quỷ triền phượt khó vượt, cùng Saka Bayabati, hội chúng thiện pháp đường, vượt quá vị đang ngồi, anh hùng ly dục cấu, thấy chúng khỏi lo ngại. Vasava giữa thiên chúng, xem chúng sinh hạ phẩm, nay vượt qua tam thiên, suy tư lợi ưu phiền. Gopaka nói Vasava, Đế Thích ở nhân giới. Đức Phật gọi Thích Ca, đã chinh phục dục vọng, chúng là con của Ngài, thất niệm khi mệnh chung, nhờ ta lấy chánh niệm, một trong ba vị ấy mang thân càng thác bà. Hai vị hướng chánh giác, bỏ thiên giới nhập thiền. Đừng đệ tử nào nghi, vì ở đây chứng pháp, chúng ta đảnh lễ Phật. Vị vượt khỏi bộc lưu, đã vượt trừ nghi ngờ, bậc chiến thắng muôn loại, chính ở đây chứng pháp. Tấn bước đạt thù thắng, hai vị đạt thắng gì hơn phụ tá phạm thiên? Ôi thiện hữu chúng tôi đến đây để chứng pháp, nếu Thế Tôn cho phép, chúng con hỏi Thế Tôn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, đã lâu Saka này sống đời trong sạch, câu hỏi gì Saka hỏi ta đều hỏi có lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi ta, ta sẽ trả lời, và Saka sẽ hiểu một cách mau chóng. Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với thiên chủ Saka: Vasava, hãy hỏi ta những gì tâm ngươi muốn, mỗi câu hỏi của ngươi ta làm ngươi thỏa mãn. Sau khi được phép, thiên chủ Saka hỏi Thế Tôn câu hỏi đầu tiên: Bạch Thế Tôn, do kiết sử gì các loài thiên nhân Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất thiên chủ Saka hỏi Thế Tôn, và Thế Tôn trả lời câu hỏi ấy như sau: Do tật đố và sang tham, các loài thiên nhân Asura, Naga, Càn Thác Bà và tất cả những loài khác dân chúng ao ước không hận thù, không đả thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống với nhau không hận thù, thế mà với hận thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau trong hận thù? Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi của thiên chủ Saka. Sung sướng, thiên chủ Saka quan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch thiên thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con diệt tận, do dự con tiêu tan. Thiên chủ Saka sau khi quan hỷ tính thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tật đố sang tham do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt? Này thiên chủ, tật đố và sang tham do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đố sang tham có mặt, ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt, cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? Này thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng hiện hữu, dục có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu, cái gì có mặt thì dục có mặt, cái gì không có mặt thì dục không có mặt? Này thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi, tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến dục hiện hữu, tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Bạch Thế Tôn, tầm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì làm tập khởi, cái gì khiến tầm sanh khởi, cái gì khiến tầm hiện hữu, cái gì có mặt thì tầm có mặt, cái gì không có mặt thì tầm không có mặt. Này Thiên Chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm nhân duyên, lấy các loại vọng tưởng hí luận làm tập khởi. Các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm sanh khởi, các loại vọng tưởng hí luận khiến tầm hiện hữu. Do các loại vọng tưởng hí luận có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng hí luận không có mặt thì tầm không có mặt. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải chứng đạt như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp và hướng dẫn diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận? Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói hỷ có hai loại, một loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời hỷ ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại hỷ nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời hỷ ấy nên thân cận. Ở đây có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại hỷ không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời ưu ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời ưu ấy nên thân cận. Ở đây có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói ưu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói xả cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố như vậy do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời xả ấy cần phải tránh xa. Ở đây loại xả nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xả này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời xả ấy nên thân cận. Ở đây có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Các loại xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. Này Thiên Chủ, ta nói rằng xả có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, vị tỷ kheo phải chứng đạt như vậy, phải thành tựu con đường như vậy mới thích hợp và hướng dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hí luận. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi của Thiên Chủ Sakka. Sung sướng, Thiên Chủ Sakka hoan hỷ tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiên Thệ. Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được tiêu tan. Thiên Chủ Sakka sau khi hoan hỷ tính thọ câu trả lời của Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào? Phải thành tựu việc giải thoát luật nghi như thế nào? Này Thiên Chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói rằng tầm có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành ấy cần phải thân cận. Này Thiên Chủ, ta nói rằng thân hành có hai loại, một loại cần thân cận, một loại cần tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại khẩu hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong, thì khẩu hành ấy phải tránh xa. Ở đây, loại khẩu hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với khẩu hành này, bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì khẩu hành ấy cần phải thân cận. Này Thiên Chủ, ta nói rằng khẩu hành có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, ta nói rằng tầm cầu cũng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Lời tuyên bố là như vậy, do nhân duyên gì tuyên bố như vậy? Ở đây, loại tầm cầu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với tầm cầu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong, thì loại tầm cầu ấy cần phải tránh xa. Ở đây, loại tầm cầu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng, thì loại tầm cầu ấy nên thân cận. Này Thiên Chủ, ta nói rằng tầm cầu có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bố như vậy là do nhân duyên như vậy. Này Thiên Chủ, vị tỷ kheo phải thành tựu như vậy, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy. Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên Chủ Sakka. Sung sướng, Thiên Chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, bạch Thế Tôn, như vậy là phải, bạch Thiện Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu tan. Thiên Chủ Sakka sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo phải thành tựu như thế nào, phải thành tựu hộ trì các căn như thế nào? Này Thiên Chủ, sắc do mắt phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Này Thiên Chủ, tiếng do tai phân biệt, hương do mũi phân biệt, vị do lưỡi phân biệt, xúc do thân phân biệt. Này Thiên Chủ, pháp do ý phân biệt. Ta nói rằng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Được nghe nói vậy, Thiên Chủ Sakka bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Bạch Thế Tôn, loại sắc do mắt phân biệt, khi con thân cận mà bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt, loại hương nào do mũi phân biệt, loại vị nào do lưỡi phân biệt, loại xúc nào do thân phân biệt, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thời loại pháp ấy nên tránh xa. Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân cận bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên thân cận. Bạch Thế Tôn, vấn đề Thế Tôn nói một cách tóm tắt, được con hiểu một cách rộng rãi. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con tiêu tan, do dự con diệt tận. Như vậy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, Thiên Chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một tư tưởng, đồng một giới hành, đồng một mong cầu, đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, tất cả Sa Môn và La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hành, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một giới hạnh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng? Này Thiên Chủ, thế giới này gồm có nhiều loại giới, nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại giới và nhiều giới sai biệt này, các loại hữu tình tự nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên chấp trở thành kiên trì, cố thủ với định kiến. Đây là sự thật, ngoài ra toàn là si mê. Do vậy, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, không đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng. Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn đều đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích? Này Thiên Chủ, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích? Này Thiên Chủ, chỉ những vị Sa Môn, Bà La Môn nào đã giải thoát tham ái, những vị ấy mới đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa Môn, Bà La Môn không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục đích. Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên Chủ Sakka. Sung sướng, Thiên Chủ Sakka hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn và nói: Như vậy là phải, Bạch Thế Tôn, như vậy là phải, Bạch Thiện Thệ. Sau khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu tan. Thiên Chủ Sakka sau khi hoan hỷ, tính thọ lời dạy Thế Tôn, liền hỏi câu tiếp: Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa Môn, Bà La Môn khác ngoài giáo phái của Ngài không cho con dịp để hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho con, giảng giải rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ do dự của con được Thế Tôn rút nhổ đi. Này Thiên Chủ, ngươi có biết những câu hỏi ấy cũng được ngươi hỏi các vị Sa Môn, Bà La Môn khác không? Bạch Thế Tôn, con được biết những câu hỏi ấy cũng được con hỏi các vị Sa Môn, Bà La Môn khác. Này Thiên Chủ, những vị ấy trả lời với ngươi như thế nào? Nếu không có gì trở ngại, hãy nói cho biết. Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con khi Thế Tôn ngồi nghe hay những vị như Thế Tôn. Này Thiên Chủ, vậy ngươi hãy nói đi. Bạch Thế Tôn, những vị Sa Môn, Bà La Môn mà con nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh xa vắng, con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy, các vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi ngược con, tôn giả tên gì? Được hỏi vậy, con trả lời: chư hiền giả tên là Thiên Chủ Sakka. Rồi những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: cho công việc gì tôn giả Thiên Chủ lại đến chỗ này? Con liền giảng cho những vị ấy chánh pháp như con đã được nghe và đã được học. Chỉ được từng ấy, các vị hoan hỷ và nói: chúng tôi đã được thấy Thiên Chủ Sakka. Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho chúng tôi. Không những vậy, các vị này trở thành đệ tử của con, chứ không phải con là đệ tử của các vị ấy. Bạch Thế Tôn, nhưng con là đệ tử của Thế Tôn, đã chứng dự lưu, không còn bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Này Thiên Chủ, ngươi có biết trước kia ngươi không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ lạc như vậy? Bạch Thế Tôn, trước kia con không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được an lạc như vậy. Này Thiên Chủ, như thế nào ngươi biết được trước kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự hỷ lạc như vậy? Bạch Thế Tôn, thuở xưa một trận chiến tranh xảy ra giữa chư thiên và các vị Asura. Bạch Thế Tôn, trong trận chiến tranh này chư thiên thắng trận, các loại Asura bại trận. Bạch Thế Tôn, sau khi thắng trận, con là người thắng trận, con suy nghĩ: nay cam lồ của chư thiên và cam lồ của Asura, cả hai loại cam lồ chư thiên sẽ được nếm. Bạch Thế Tôn, thoải mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm đem lại, không đưa đến yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Bạch Thế Tôn, thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe chánh pháp Thế Tôn đem lại, không do gậy trường, không do đao kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly dục, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Thiên Chủ, khi ngươi cảm thọ sự thoải mái và hỷ lạc như vậy, ngươi cảm thấy những lợi ích gì? Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy, con cảm thấy có 6 lợi ích như sau. Nay con đứng tại đây với thân một vị thiên, con thấy được tái sanh. Bạch Ngài, hãy biết vậy. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ nhất con cảm thấy. Khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy, sau khi chết con bỏ thân chư thiên phi nhân, không muội lượt con đi đến bào thai con thích. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Câu hỏi được đáp rõ, hoan hỷ trong chánh giáo, con sống với chánh trí, giác tỉnh và chánh niệm. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ ba con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Con sống với chánh trí sẽ được quả bồ đề, sống làm vị chánh giác đời này đời cuối cùng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Chết từ thân con người, con từ bỏ thân người, con sẽ thành chư thiên trong thiên giới vô thượng. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Thù thắng hơn chư thiên, Akanitha danh xưng. Sống đời sống cuối cùng như vậy nơi an trú. Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu con cảm thấy khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Bạch Thế Tôn, con cảm thấy 6 sự lợi ích như trên khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. Tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ và do dự, con sống cầu Như Lai thời gian khá lâu dài. Con nghĩ các sa môn sống một mình cô độc là bậc chánh đẳng giác, nghĩ vậy con tìm gặp. Làm thế nào thành công, làm thế nào thất bại? Được hỏi câu hỏi vậy, không thể chỉ đường hướng. Biết con là Saka, bậc Thiên Chủ đã đến, họ liền gặng hỏi con, đến đây có việc gì? Con liền giảng chánh pháp con được nghe cho họ. Hoan hỷ, họ bèn nói, Vasava làm họ thấy, khi con được thấy Phật, nghi ngờ đều tiêu tan. Nay con sống vô quý, hầu hạ bậc chánh giác, mỗi tên độc tham ái đến chánh giác nhổ lên. Con đảnh lễ đại hùng, bậc thân tộc mặt trời, tôn giả như phạm thiên, được chư thiên đảnh lễ. Nay con đảnh lễ Ngài, nay con kính lễ Ngài. Ngài là bậc chánh giác, bậc đạo sư vô thượng, trong đời kể chư thiên không ai so sánh Ngài. Rồi Thiên Chủ Saka nói với Bankashika, con của Càn Thác Bà, này khanh Bankashika, ngươi đã giúp ta nhiều việc. Trước nhờ ngươi làm Thế Tôn bằng lòng, sau khi ngươi làm cho bằng lòng, ta mới đến ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ta sẽ đóng vai trò thân phụ cho ngươi, ngươi sẽ là vua loài Càn Thác Bà. Ta sẽ cho ngươi Bada Surya Vaskasa, người mà ngươi ao ước. Rồi Thiên Chủ Saka lấy tay sờ đất, đọc lên 3 lần bài kệ cảm hứng như sau: đảnh lễ đến Thế Tôn bậc La Hán chánh giác, đảnh lễ đến Thế Tôn bậc La Hán chánh giác, đảnh lễ đến Thế Tôn bậc La Hán chánh giác. Sau khi tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu khởi lên cho Thiên Chủ Saka: phàm pháp gì tạp sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. Ngoài ra 8 vạn chư thiên cũng chứng quả tương tự. Đó là những câu hỏi Thiên Chủ Saka được mời hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại này cũng được gọi là những câu hỏi của Saka, Đế Thích Sở Vấn.